Chương 11, Di tích văn minh. Di tích văn minh căn cứ Hồng Ninh, tổng bộ toàn cầu của Võ Quán Cực Hạn, là một phi thuyền có kiến trúc to lớn. Bên cạnh đó có một sân bay, một chiếc chiến cơ màu lam đang chậm rãi hạ xuống. Bên trong trí năng chiến cơ, bên trong di tích văn minh không có biện pháp sử dụng hắc thần sáo trang, chỉ có thể để ở nơi này. Là phong vương tay phải, rất nhanh màn da màu đen tụ tập phía bên trên tay phải, hình thành một chiếc bao tay muốn giải trừ khống chế. Hắc thần sao trang này chỉ cần hấp thụ máu của chủ nhân sẽ sinh ra biến dị, cùng với thân thể chủ nhân vô cùng phù hợp, thật giống như làn da của mình vậy, có thể thiên biến bản hóa, thậm chí có thể che giấu dưới làn da. Nhưng có một khuyết điểm, một khi đã ở trên thân thì rất khó thoát ly ra khỏi thân thể. Muốn thoát ly ra khỏi thân thể có hai biện pháp, thứ nhất là chủ nhân chết, thứ hai chủ động khống chế ép cho máu mà hắc thần sáo trang đã hấp thụ đi ra. Hắc thần sáo trang sẽ tự động thoát ly ra khỏi thân thể. Hiện tại cứ để hắc thần sáo trang rời khỏi thân thể, khi về thì lại sẽ sử dụng. Hắn hít một ngụm khí, La Phong bất giác dĩ cười. Phiến một, cái bao tay màu đen rơi xuống ghế của chiếc chí năng chiến cơ số 1, thu hắc thần sáo trang lại. La Phong lập tức rời đi khỏi chí năng chiến cơ. Bên trong tòa phi thuyền to lớn, La Phong vừa tới đã được nhanh đón tới một phòng nghỉ lớn đang mở rộng cửa. Bên trong có khoảng 10 chiếc ghế ở đó, bên trong đã có 6 người. Nhìn hình dáng diện mạo bên ngoài, La Phong liếc mắt nhận xét, có một đôi nam nữ là người Hoa Kiều, một gã nhắm mắt ngồi hẳn là người Ấn Độ. Mặt khác, 3 người trong đó có 2 người da đen đang ngồi tĩnh tọa, còn có người da trắng tóc quăn màu vàng. Xin chào La Phong, ta là Thác Bạc Nham, đến từ căn cứ Kinh Đô. Trong đó nam nhân người Hoa Hạ đi tới giới thiệu, theo ta được biết, xuất phát lần này có 8 người, đến từ Hoa Hạ quốc có người và hai ta. À, vừa rồi nói chuyện với Lý tiểu thư là người đến từ căn cứ Hồng Ninh. A La Phong khẽ gật đầu, tùy tiện nói hai câu, rồi đến ngồi một bên an vị tính tu, vì sắp tiến vào di tích cổ văn minh nên cần chuẩn bị. Rất nhanh, cuối cùng người thứ 8 đã tiến vào. Võ Quán Cực Hạn lúc này đây, toàn bộ các chiến thân đi di tích văn minh số 9 đã đến đông đủ. Các vị, xin đi theo ta. Một nam nhân mặc một chiếc hồng bào rộng thùng thình dẫn đường. La Phong chở 8 gã chiến thần đến từ các nơi trên toàn cầu đi vào một lối đi làm từ cây gỗ màu tím kỳ quái. Thực là quý tộc, bên trong tính thất toàn bộ đều được tạo thành từ gỗ màu tím. Bọn người La Phong đều thấy thực là thư thái tự thái thấy. Cây gỗ này có mùi lạ, nhưng lại có thể khiến cho con người ta cảm thấy trong lòng yên tĩnh. Kết cấu làm người ta thấy thoát tục. Một nam tử thân mặc hắc y đang đứng trong tĩnh thất, đưa lưng về phía đám người La Phong. Quán chủ, La Phong cũng 8 người khẽ có chút khom người. Lúc này nam tử mới xoay người lại, ánh mắt đảo qua đám người La Phong, rồi trầm mặt nói, đi vào di tích cổ văn minh. Tuy rằng là di tích ở mức độ nguy hiểm ở mức thấp, song tỷ lệ thương vong vẫn rất cao. Các người hiện tại nếu hối hận muốn rời khỏi đây thì có thể nói ra. Nếu không khi tiến vào di tích cổ văn minh muốn hội hận, e rằng không kịp nữa rồi. Tất cả mọi người trầm tự. Tốt lắm, nam tử hắc y đạm mạc nói yêu diêu, vào đi. Thanh âm truyền ra soát một đạo thân ảnh mơ hồ ở cửa ngưng tụ lại, là một nữ tử thân mặc hắc y trường bào, mang theo mặt nạ vàng, trên đầu là mái tóc đen huyền bí. Bởi vì bị mặt nạ che khuất khuôn mặt nên chỉ nhìn thấy ánh mắt mũi, miệng mà thôi, song chỉ cần có thế đã đủ khẳng định đây tuyệt đối là một tuyệt thế mỹ nhân. Đặc biệt là đôi mắt kia quả thật là câu hồn nhiếp phách người khác, là người lai. La Phong căn cứ vào ánh mắt của thần bí nữ tử mà phán đoán đây là một trong tam đại thân vệ của quán chủ Yêu Diêu. Quả thật là người nào tên vậy không hổ cho cái tên Yêu Diêu này. Tam đại thân vệ đối với quán chủ hành, tam đại thân vệ đối trung thành. Bởi vì từ lúc theo Hồng đến nay, thực lực 3 người này so với thực lực 5 vị tuần sát sứ so ra có phần cao hơn một bậc. 8 người các người, đợi lát nữa xuất phát đi di tích cổ văn minh, Yêu Diêu sẽ dẫn đi. Hắc y nam tử phân phó nói, tất cả mọi người phải tuân lệnh. La Phong lưu lại tất cả mọi người khác lui ra. Hắc y nam tử phân phó, bên trong tĩnh thất nhanh chóng chỉ còn lại La Phong cùng với hắc y nam tử Hồng 2 người. Hắc y nam tử đạm mạc nói, La Phong, ngươi thông qua điện thoại hỏi về chuyện của di tích cổ văn minh, ngươi định không đi? Quán chủ, La Phong có chút khom người nói, quả thật con từng có gọi điện hỏi. Khi đó con cho rằng tiến vào di tích cổ văn minh mạo hiểm sinh mạng, cuối cùng chỉ vì một bộ hắc thần sáo trang quả thật có chút không đáng, cho nên lúc ấy con tương đối do dự. Người thay đổi chủ ý. Hắc y nam tử kinh ngạc nhìn La Phong theo đuổi con đường sinh mệnh cực hạn, khó khăn thật lớn, là nghịch thiên mà đi. Người bình thường đi đường cũng có thể tự nhiên gặp tai nạn xe cộ, đặt bên trong tiểu khu thì bị bình hoa rơi xuống đầu. Không có sự tình gì là 100% an toàn cả. Ta lựa chọn con đường này. Muốn có giao tranh thì phải có dũng khí. Nếu 100% an toàn thì ngược lại không có chút khiêu chiến gì cả. Có thêm một chút nguy hiểm mới có thể khiến con nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập ý chí chiến đấu. Hơn nữa, xét xác suất thành công vượt qua di tích, con còn có gì sợ hãi? Hai mắt của La Phong như sáng lên. Hắc y nam tử nhìn gật đầu trong lòng thầm nhủ, trước mắt người trẻ này có thiên phú tốt, song muốn đạt được đại thành tựu, chỉ cần thiên phú là không đủ người trẻ tuổi này rõ ràng. So với chính mình lần đầu tiên chứng kiến hắn lúc trước đã có thêm một cỗ ý chí chiến đấu sắt đá, đó là một loại thiết trụ đánh không gãy, dòng nước chảy mạnh không đạt được mục đích không thôi. Muốn chân chính đột phá sinh mệnh cực hạn, trở thành cường giả đỉnh phong trên trái đất, muốn có như vậy cần một thiên phú tốt, nhưng hơn hết là cần một ý chí chiến đấu không ai có thể thay đổi. Tốt lắm, ta chỉ nghĩ muốn nói cho người, tiến vào di tích văn minh cổ đại cao đẳng tinh thần niệm sư, có người thất bại nhưng không ai tử vong. Hắc y nam tử nói, La Phong trong lòng thoáng vừa động, thì ra là thế, ra là thế. Khó trách Hồng lúc trước để mình đi vào, rất nắm chắc kết quả đương nhiên. Cao cấp tinh thần niệm sư vốn ít, bí diệu không đủ nhiều, cho nên không thể xác định 100% an toàn. Hắc y nam tử nói cùng bọn họ hội họp đi. Dạ, quán trưởng. La Phong lập tức rời đi. Vụ, chí năng chiến cơ cấp càng khôn lấy tốc độ kinh người phá không phi hành. Trong khoang thuyền, là thân vệ yêu nhiêu cùng 8 gã chiến thần. Các vị có thể gọi ta là nghị viên tiểu thư. Thanh âm của yêu nhiêu thật sự làm cho trong lòng người nghe được rất thoải mái, đáy lòng cảm thấy ngứa ngáy. Lần này chúng ta đi mục đích chính là di tích cổ văn minh số 9. Di tích cổ văn minh số 9 nằm ở Nam Mỹ, chỗ sâu nhất của rừng Amazon, là một trong những di tích có mức độ nguy hiểm thấp. Đột nhiên tên kia bạch nhân hiếu kỳ nói, nghị viên tiểu thư, có phải là còn có những dấu vết di tích cổ văn minh khác? Đương nhiên, không ai chứng kiến được biểu tình của khuôn mặt của yêu nhiêu, nhưng cũng khóe miệng của nàng có chút nhếch lên, khẽ nói, ta có thể nói cho ngươi một cái. Di tích cổ văn minh số 1 là di tích cổ văn minh được phát hiện sớm nhất, nằm trên Bắc Đại Tây Dương, nằm sâu trong đáy biển ở vùng Bermuda. Chính là La Phong ở bên trong cùng mọi người nhịn không được cả kinh. Di tích cổ văn minh số 1 sớm nhất được phát hiện. Chẳng qua hiện nay cả địa cầu không có ai có biện pháp tiến vào di tích văn minh số 1. Yêu nhiêu thanh âm có chút tà ác, cho dù có là cao thủ lợi hại hay kim loại cứng rắn, vừa bước chân vào cửa sẽ bị hủy diệt. La Phong mọi người có chút yên lặng. Di tích cổ văn minh số 1 này, nhân loại cả địa cầu không ai có khả năng tiến vào, không ngờ đến cả lối vào cũng không có cách nào lọt qua, kể cả Hồng Lui Thần, bọn họ cũng không thể nào vào được. Cho dù là vật liệu cấp độ SS hay vật liệu cứng rắn hơn tiến nhập vào cũng bị hủy diệt. Chỗ này muốn nghĩ cũng đừng nên nghĩ làm gì. Trước hết cứ tu luyện là chính. La Phong thầm nghĩ, các vị, nghe cẩn thận, ta chỉ nói một lần, ta chỉ nói một lần. Thanh âm của yêu nhiêu thoáng vang lên, đi vào di tích cổ văn minh, là một nơi cổ đại dùng để xét nghiệm khảo hạch. Võ giả bình thường thì đi theo thông đạo A mà tiến sâu vào bên trong, mà tinh thần niệm sư sẽ bị di tích đưa đến thông đạo B để tiến vào bên trong. Những lời này của yêu nhiêu vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người đều vểnh tai lên mà lắng nghe. Từ hồ tinh thần niệm sư cùng võ giả ở bên trong đãi ngộ cũng không giống với nhau, cũng không giống với nhau. Sau khi mọi người tiến vào di tích văn minh, ở sâu phía trong cũng gặp những thứ chưa chắc giống nhau, cấp độ cũng không thống nhất. Chẳng qua nếu thành công thì sẽ được một bộ hắc thần sáo trang, còn thất bại đồng nghĩa với cái chết. Nhiêu nhiêu đột nhiên đứng lên, mặt hướng chiến cơ kỹ năng cấp càng khôn hoang thay nói khẩu lệnh tiến vào di tích số chiến đô. Vụ, 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 bán đạo ánh sáng từ bên trong chiến cơ bắn ra, trực tiếp bắn về phía đồng hồ thông tin trên cổ tay nhóm người La Phong. Mọi người đều thấy một trận nghi hoặc đừng căng thẳng. Yêu như khóe miệng có chút nhếch lên tựa như cười. Ngôn ngữ trong di tích văn minh so với ngôn ngữ chúng ta trên trái đất không giống nhau. Yêu nhiều nói không hiểu ngôn ngữ bên trong di tích, các người phải phí rất nhiều thời gian. Lúc đầu khi không có ai hiểu ngôn ngữ này, từng có chiến thần suy ngẫm trong di tích ước chừng nên 7 tháng mới đi ra. Nghe hiểu ngôn ngữ coi như cho các người ít lợi ích, cho nên trước khi tiến vào, ta sẽ cho các ngươi một bộ phần mềm dịch trong đồng hồ thông tin. Bộ phần mềm này có thể đem ngôn ngữ bên trong di tích phiên dịch thành tiếng Trung, tiếng Anh, hai loại. Sau khi các ngươi đi ra sau, ta sẽ phụ trách xóa tích hợp bộ phần mềm này khỏi đồng hồ các ngươi. Qua 5 phút đồng hồ là xong quá trình cài đặt đêm châu Nam Mỹ trong rừng Amazon, chí năng chiến cơ cấp Càn Khôn đang từ trên cao nhanh chóng dừng lại, rồi sau đó chậm rãi hạ xuống, lệch sạch. Cửa khoang mở ra, La Phong, 8 gã chiến thần cùng Yêu Nhiêu đang đi ra. Chung quanh dĩ nhiên là một mảnh đất hoang, mà chung quanh đất hoang chính là mênh mông vô bờ cây cối. Còn có thể chứng kiến một chút quái thú, chính là không có một đầu quái thú dám can đảm đến gần nơi này. Chỉ thấy suy suy thanh âm vang lên trên mặt đất, đích bụng đất chấn động, mặt đất không ngờ bay thẳng đến, hai bên tách ra để lộ ra một cái thông đạo chừng 5 thước, thông xuống dưới nền đất. Cạch, thang máy màu xám bạc không ngờ trực tiếp bay lên khỏi mặt đất. Cửa thang máy mở, đi ra một lão già mặc hồng bào, Yêu Nhiêu nghị viên. Hồng bào lão giả có chút khẽ khom người, Yêu Nhiêu nhìn về phía La Phong và 8 người, khóe miệng có chút nhếch lên khẽ nói, tốt lắm, các ngươi nhanh đi vào, lúc sau tiến vào di tích cổ văn minh. Các ngươi mỗi người gặp được tình hình cũng giống nhau, ta tại đây chúc các ngươi có thể còn sống đi ra. Lập tức, Yêu Nhiêu nghị viên không ngờ trực tiếp lủi một cái rồi tiến vào chiến cơ cấp Càn Khôn. Chiến cơ rất nhanh chóng rời đi. Các vị xin hãy tiết kiệm thời gian, sắp tới thời gian di tích cổ văn minh năm nay mở ra chỉ còn lại có 2 mấy giờ. Hồng bào lão giả nhắc nhở.